chí thể thao.
Đầu năm 2021, giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam V-League bước vào một giải mới đánh dấu 20 năm đi từ một nền bóng đá phong trào bao cấp để trở thành một giải đấu chuyên nghiệp có thương hiệu. Một sự phát triển đã làm thay đổi căn bản diện mạo, tạo nên những bứt phá cho làng bóng đá Việt Nam. Giải đấu chuyên nghiệp cao nhất của bóng đá Việt Nam kể từ khi ra đời năm 2001 đã phải qua 5 lần thay tên và không ít lần điều chỉnh thể thức thi đấu để rồi quay lại với cái tên V-League như một thương hiệu. Giờ đây, người hâm mộ bóng đá đã quen với các cái tên câu lạc bộ gắn liền với doanh nghiệp làm chủ hay những nhà tài trợ. Trên sân cỏ đã thấy xuất hiện đông đảo những cầu thủ huấn luyện viên nước ngoài trong các màu áo câu lạc bộ. Thị trường chuyển nhượng cầu thủ cũng nhộn nhịp mua bán. Hệ thống các trường đào tạo bóng đá lần lượt ra đời để đáp ứng nguồn nhân lực cho bóng đá và đã tạo được những thế hệ cầu thủ tài năng chuyên nghiệp thực thụ. Lác đác đã bắt đầu có những cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu bằng các hợp đồng. Tất cả những thay đổi đó chỉ có được khi V-League được xây dựng theo hướng bóng đá chuyên nghiệp, một mô hình đang định hình nhưng vẫn còn cần nhiều thay đổi để hoàn thiện hơn theo thời gian từ khâu quản lý đến chất lượng chuyên môn. Nhân giải vô địch quốc gia bóng đá Việt Nam V-League vừa khai cuộc hôm 15 tháng Giêng, tạp chí thể thao có cuộc phỏng vấn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly, người đã nhiều năm tham gia quản lý giải đấu chuyên nghiệp cao nhất của làng bóng đá Việt Nam. Chương trình thể thao của RFB xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Như ông đã biết, V-League giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam vừa khởi tranh mùa bóng mới. Đây là mùa giải thứ 20 đi vào chuyên nghiệp. 20 năm thực ra thì cũng chưa phải là dài gì so với lịch sử của giải đấu quốc gia. Nhưng với V-League thì giải đấu này đã làm thay đổi diện mạo của làng bóng đá Việt Nam. Là người đã tham gia nhiều năm điều hành và quản lý giải, ông thấy có những điểm nhấn nào trong sự phát triển của V-League?
Vâng, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là nó có một cái khởi điểm rất quan trọng, tức là từ năm 2000 đến 2001 thì Việt Nam chúng ta trong cái bước trường xây dựng bóng đá đã tổ chức cái giải bóng đá chuyên nghiệp, nhưng ban đầu nó gọi là thử nghiệm giải bóng đá chuyên nghiệp, và sau đó đến năm 2013-14 thì chúng ta gọi là bóng đá chuyên nghiệp. Như vậy là đến nay, từ năm 2000-2001 đến nay là năm đầu năm 2021 là chúng ta đã có 20 năm tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam. Và từ đó thì chúng ta thấy là cái số lượng đội bóng thì nó cũng tăng lên. Ban đầu khi mà tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp thì năm 2000 thì có 10 đội và đến nay là 14 đội. Chúng ta đều biết là dân Việt Nam thì rất là hâm mộ bóng đá, cho nên việc theo dõi hệ thống giải, đặc biệt là giải vô địch quốc gia, là hết sức quan trọng. Vì qua 20 mùa tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp, trên thực tế là chúng ta thấy có mấy mặt mà các câu lạc bộ trong bóng đá chuyên nghiệp đã xây dựng. Thứ nhất là họ xây dựng khá là bài bản, thành lập các cái bộ máy của ban lãnh đạo hay ban huấn luyện của từng câu lạc bộ tốt hơn trước đây, như là huấn đoàn trưởng hay huấn luyện viên trưởng thì bây giờ là cả một cái ban lãnh đạo hay là ban huấn luyện, và cái bộ máy đó nó củng cố, nó có cả cái bộ phận tài chính, bộ phận truyền thông vân vân. Thì câu lạc bộ trong 20 năm qua thì cái bộ máy đó xây dựng được tốt hơn, quản lý nó mang tính chuyên nghiệp hơn. Và đương nhiên chúng ta biết là khi bắt đầu xây dựng bóng đá chuyên nghiệp, chúng ta phải có những số cầu thủ ngoại. Thì hiện nay một câu lạc bộ bao giờ cũng được đăng ký 3 cầu thủ ngoại được tham gia thi đấu trên sân và trong tổng số đăng ký. Và như vậy, việc xây dựng các cái hợp đồng chuyên nghiệp với các cầu thủ, từ cầu thủ nội, cầu thủ người Việt Nam và cầu thủ ngoại, nó làm dẫn đến là việc cam kết đó nó sẽ bài bản. Mà đấy là cái nét tích cực, bởi vì nhờ đó lương bổng thu nhập của cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ nội, các cầu thủ người Việt Nam được tăng lên rất nhiều. Nếu trước đây cái thu nhập của cầu thủ chỉ ở mức độ là như cán bộ công nhân viên chức bình thường, thì bây giờ với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp thì các cầu thủ được hưởng lương cao lên gấp 4-5 lần. Một cái điều đó nó cũng kích thích động viên cầu thủ. Thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái nét rất tích cực trong việc xây dựng bóng đá chuyên nghiệp là cái cơ sở vật chất, sân bãi của các câu lạc bộ trở nên khang trang hơn. Ví dụ từ mặt sân, rồi đèn chiếu sáng, khán đài, các phòng chức năng đều được xây dựng và các mặt cỏ cũng được cải tạo. Tuy nhiên là đối với trình độ quốc tế thì các sân bóng của Việt Nam, các sân vận động của Việt Nam vẫn còn phải phấn đấu nhiều. Nhưng so với thời kỳ trước xây dựng bóng đá chuyên nghiệp thì đây là một cái bước tiến rất là đáng kể. Một cái điều nhấn mạnh mà trong cái việc xây dựng bóng đá chuyên nghiệp đó là các câu lạc bộ rất quan tâm về công tác đào tạo bóng đá trẻ. Tức là các câu lạc bộ đều có các lứa trẻ kế cận, thí dụ như U21, U19, rồi U15, U13, vân vân. Nhờ đó thì các câu lạc bộ có cái lực lượng kế tục cho cái thế hệ trẻ. Và cuối cùng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh cái nét mà rất quan tâm của cái bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam là vấn đề tài chính, là bây giờ các câu lạc bộ cũng có kinh nghiệm để mời các nhà tài trợ rồi tổ chức quảng cáo cũng như nguồn thu bán vé, và nhờ thế mà có cái nguồn thu cho cầu thủ phát triển rõ rệt. Thì nhờ tất cả cái hệ quả đó thì chúng ta thấy là nó tác động đến toàn bộ nền bóng đá ở Việt Nam nhờ cái bóng đá chuyên nghiệp này, và chúng tôi cho đấy là một cái điều rất là tốt.
Dạ vâng ạ. Như ông đã nói ở trên thì rõ ràng là các câu lạc bộ bóng đá giờ đây được vận hành theo một cái doanh nghiệp làm ăn. Vậy thưa xin hỏi ông, điểm quan trọng nhất mà người ta vẫn nói là lấy bóng đá nuôi bóng đá trong bóng đá chuyên nghiệp, thì các câu lạc bộ chơi V-League giờ đây đã làm được điều này chưa?
Vâng, đây là một bài toán rất là khó. Từ khi xây dựng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam từ năm 2000-2001 thì đến nay đã 20 năm rồi. Các câu lạc bộ cũng trưởng thành rồi. Nhưng mà cái mục tiêu lớn nhất là các câu lạc bộ lấy bóng đá để nuôi bóng đá vẫn là bài toán rất là nan giải. Chúng tôi thấy là qua mà theo dõi thống kê các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam bây giờ, thí dụ ở V-League có 14 đội thì vẫn có một số đội vẫn phải trông vào cái nguồn tài trợ kinh phí của nhà nước, của địa phương. Là có những câu lạc bộ người ta có thể xây dựng tương đối độc lập, tức là có thể là tự túc được, thí dụ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội rồi một số câu lạc bộ khác, thí dụ như là câu lạc bộ bóng đá của Sài Gòn, là người ta cũng có thể xây dựng là lấy cái nguồn kinh phí từ các nhà tài trợ hay là những ông chủ của đội bóng có thể xây dựng để nuôi. Nhưng nhìn chung cái tài trợ đó ở nhiều câu lạc bộ bao giờ cũng phải gắn cái kinh phí nuôi là vẫn phải có cái kinh phí của cái phần địa phương. Thí dụ cái đội câu lạc bộ bóng đá Nam Định chủ yếu họ vẫn dựa vào cái ngân sách thể dục thể thao giao cho tỉnh Nam Định, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định cũng trích một phần kinh phí để nuôi cho đội bóng. Cũng như thế đối với Đà Nẵng, đối với Sông Lam Nghệ An. Sông Lam Nghệ An là một đội bóng có truyền thống, đào tạo trẻ rất là tốt và có chất lượng, nhưng vẫn phải dựa vào ngoài cái kinh phí từ thu tiền quảng cáo, rồi nhà tài trợ là Ngân hàng Bắc Á và tiền bán vé để mà thu nhập, thì vẫn có nguồn ngân sách từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An để mà các câu lạc bộ hoàn toàn là tự lực cánh sinh để tạo ra nguồn kinh phí để nuôi đội bóng. Đó vẫn là cái bài toán khó, và chúng tôi cho là đây là một cái bài toán nó tiếp tục cần phải được giải. Bởi vì thế chúng ta thấy là bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn nhấn mạnh mặt mạnh là việc tổ chức giải vô địch quốc gia V-League là hiện nay là qua công ty VPF thì hoàn toàn là khai thác nguồn tài trợ mà không cần sự hỗ trợ của nhà nước. Và cái chế độ về giải thưởng cũng như chế độ cho trọng tài về công tác tổ chức thì được tăng lên rất nhiều, nhưng đều là tận dụng cái tiền mà khai thác tài trợ của V-League để mà nuôi cho giải. Tức là về công tác tổ chức chúng ta không tốn tiền của nhà nước để mà hỗ trợ kinh phí cho công tác tổ chức, nhưng đối với các câu lạc bộ thì vẫn phải dựa một phần vào cái kinh phí của địa phương. Và chúng tôi muốn phải nhấn mạnh thêm là cơ sở vật chất, đặc biệt là sân bóng đá, thì cái sân vận động của các câu lạc bộ thì vẫn phải do nhà nước. Tức cho nên chúng tôi muốn nói rằng đến thời điểm này bóng đá Việt Nam khá là phát triển, nhưng chưa hoàn toàn lấy bóng đá nuôi bóng đá được, mà vẫn phải có sự hỗ trợ của nhà nước trong các lĩnh vực về cơ sở vật chất sân bãi cũng như là các cái kinh phí để bù đắp cho việc mà nâng cao về chế độ về bồi dưỡng lương thưởng cho cầu thủ.
Ông là người đã trải qua hai cái chu kỳ của bóng đá Việt Nam từ thời bóng đá bao cấp sang bóng đá chuyên nghiệp thế này. Thì ông có cảm nhận thế nào về cái sự thay đổi từ bao cấp sang chuyên nghiệp?
Vâng, tôi cho là cái sự thay đổi này thực ra là nói đó là rất cần thiết và rất là nỗ lực để tạo mấy cái động lực cho bóng đá Việt Nam phát triển. Nếu như không có cái động lực xây dựng bóng đá chuyên nghiệp, một là bóng đá Việt Nam sẽ lạc hậu ngay với khu vực, với các nước như Malaysia, Thái Lan rồi Indonesia v.v. Cái lộ trình vừa qua như chúng ta mô tả làm cho bóng đá Việt Nam đã phát triển, và nhờ đó nó có cái tác động đến cái chất lượng của đội tuyển quốc gia cũng như các đội tuyển khác.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy về cuộc trao đổi ngày hôm nay xung quanh về chặng đường phát triển 20 năm của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn anh. Xin chào anh.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.